Trong lời ước nguyện thứ hai hướng về sự canh tân giáo hội đã chứa đầy lợi ích và tốt lành cho người Kitô giáo và ngoài Kitô giáo. Tuy nhiên, như kẻ đói khát, nó còn cầu nguyện cho cả cộng đồng thế giới. Như Thiên Chúa đã khơi lên cho nó lời nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót các kiên nhỏ bé của Ngài, bởi vì chủ chăn nhân lành. Xin đừng trì hoãn, xin đừng nhưng đối thương cả thế giới. Vì thế nào đi nữa, thế giới kiệt quệ rồi. Rõ ràng, người ta mất hết lòng yêu mến cha và tình thương tha nhân. Con người không còn yêu thương nhau bằng tình yêu thương đặt trên nền đấng chân lý vĩnh cửu. Chương 2: Chúa Cha thương xót thế gian. Ơn ngôi lời nhập thể. Câu 17: Thiên Chúa phàn nàn về các thụ tạo có lý trí của Ngài, nhất là về lòng tự ái của họ. Ngài khuyến dụ linh hồn này hãy cầu nguyện và khóc lóc. Khi đó, Thiên Chúa đỏ rực lửa tình thương đối với ơn cứu độ cho các linh hồn. Ngài khơi lửa yêu mến và niềm đau đớn trong linh hồn này và tỏ cho nó biết Ngài đã sáng tạo con người bằng tình thương vô cùng lớn lao. Ngài nói: Con ơi, con không thấy người ta xúc phạm đến cha sao? Phần cha, cha đã hết sức âu yếm sáng tạo nên con người và ban tặng cho nó biết bao hồng ân thật nhiều vô cùng, và cha ban cho nó chỉ vì ân huệ chứ không do công lao nào của nó cả. Vậy mà con ơi, con người phạm đủ các thứ tội nặng nề nghịch với cha, nhất là nó đã phạm đến cha do lòng tự ái khốn nạn và ghê tởm của nó, nguồn mạch của mọi tội ác. Chính lòng tự ái này đã đầu độc cả thế giới, bởi vì trong khi tình thương của cha chứa đựng mọi nhân đức đối với các thụ tạo, như cha đã tỏ cho con thấy, thì lòng tự ái chứa đựng mọi điều ác, vì nó xuất phát từ tính kiêu ngạo, cũng như tình thương của cha xuất phát từ đức bác ái. Con người phạm nhiều điều ác đối với đồng loại, vì nó đã bị cắt đứt khỏi đức ái đối với tha nhân. Vì nó không yêu mến cha, nên nó cũng không yêu thương đồng loại. Vì hai tình yêu này liên kết chặt chẽ, không thể tách lìa nhau. Bởi vậy, cha đã giải nghĩa cho con nghe, tất cả mọi điều thiện hay ác đều thể hiện thông qua tha nhân. Bởi vậy cha có lý để phàn nàn về con người, vì con người đã nhận được biết bao ân huệ của cha, nhưng nó đã chỉ đền đáp bằng sự thù ghét cha và xúc phạm đến cha. Nhân đó, cha đã nói với con rằng cần phải có nước mắt của các tôi tớ cha để ngăn cơn thịnh nộ của cha. Vậy các con là những tôi tớ của cha, các con hãy ra trước nhan cha với những lời cầu nguyện sốt sắng và lòng ước nguyện của các con. Các con hãy khóc lóc đau đớn vì những xúc phạm đó và vì sự hư mất của người tội lỗi. Như vậy, các con sẽ làm dịu đi sự nghiêm khắc của cha khi phán xét. Câu 18: Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa, vì mọi người hoặc được hưởng lòng thương xót của Ngài, hoặc bị xét xử nghiêm minh. Con ơi, con phải biết rằng không một ai có thể thoát khỏi bàn tay cha, bởi vì cha là đấng tự hữu. Các con không tự mình mà có hiện hữu. Các con hiện có là do cha đã sáng tạo nên. Cha là đấng tạo thành muôn vật, vạn vật nhờ cha mà có, ngoại trừ tội lỗi. Tội lỗi không hiện hữu, không do cha làm nên, và vì nó không ở trong cha nên không đáng được yêu mến. Tạo vật đã đắc tội vì nó yêu mến tội lỗi là cái đáng lẽ nó không nên yêu mến, và vì nó thù ghét cha là đấng nó phải hết lòng yêu mến. Bởi vì cha là đấng toàn thiện, và bởi vì cha đã ban cho nó cái hiện hữu, cho một tình thương nhưng không. Nhưng con người không thể nào thoát khỏi cha, hoặc phải nằm dưới sự kiểm tỏa đức công minh của cha là đấng trừng phạt tội lỗi, hoặc được lòng thương xót của cha cứu vớt. Con hãy mở mắt trí tuệ ra và nhìn bàn tay cha, con sẽ thấy đúng như cha đã nói với con. Vâng, nghe Chúa Cha, đấng cao cả, linh hồn này mở mắt tâm trí và nhìn vào bàn tay Ngài, thì thấy cả vũ trụ ở trong đó. Thiên Chúa Cha phán: Con ơi, bây giờ con hãy xem và hãy biết rằng không một ai có thể thoát khỏi cha. Tất cả mọi người đều, một là phải quy phục sự công minh của cha, hai là được cha thương xót. Bởi vì tất cả mọi người đều đã được cha tạo thành, và cha yêu thương chúng bằng một tình yêu khôn tả. Bởi vậy, mặc dầu chúng đã làm những điều bất chính, cha cũng thương xót chúng vì các tôi tớ của cha. Cha sẽ nhận lời con cầu nguyện vì con đã van xin cha với biết bao tình thương mến và nước mắt. Câu 19. Ngày càng bị nung nấu vì lòng yêu mến, linh hồn này ước ao đổ mồ hôi máu ra. Tự trách mình xong, linh hồn dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện đặc biệt cho người cha thiêng liêng của mình. Khi đó, đắm say tình mến yêu và xuất thần trong sự nồng nàn ngày càng mãnh liệt của niềm ao ước, linh hồn này cảm thấy mình vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hạnh phúc vì được kết hợp với Thiên Chúa, được tràn ngập trong niềm an ủi và vẻ tốt lành linh thiêng, được đắm chìm trong yêu thương bao la. Nhưng cũng đau khổ vì người ta xúc phạm đến đấng tốt lành dường ấy. Linh hồn tạ ơn Chúa uy linh cao cả và hiểu rằng Thiên Chúa đã cho mình thấy những điều xấu xa của các tạo vật, là để thúc giục mình thêm lòng nhiệt thành ước nguyện cứu vớt các linh hồn. Linh hồn cảm thấy lòng yêu mến của mình được đổi mới trong Thiên Chúa, và ngọn lửa thánh của tình yêu trở nên nóng bỏng, đến nỗi linh hồn ước ao những mồ hôi mà tình mến yêu Chúa làm toát ra trên thân xác, được biến đổi thành mồ hôi máu, bởi vì linh hồn đã được kết hợp với Thiên Chúa một cách khăng khít hơn. Sự kết hợp giữa linh hồn và thân xác, tình yêu nồng nàn và mãnh liệt mà linh hồn cảm thấy đã làm cho thân xác ướt đẫm mồ hôi. Nhưng linh hồn chưa bằng lòng với thứ mồ hôi này, vì nó muốn thân xác mình toát ra mồ hôi máu. Linh hồn tự trách mình rằng: Linh hồn tôi ơi, mi đã đánh mất tất cả thời gian của đời sống mi, bởi vậy biết bao tội lỗi và tai họa đã giáng xuống thế giới và giáo hội. Ta muốn mi sửa lại những tai hại đó bằng mồ hôi máu. Bởi vì linh hồn này đã hiểu rõ những lời dạy của đấng chân lý vĩnh cửu, là phải biết mình, biết lòng nhân hậu của Chúa đối với mình, biết cách sửa lại sự ác trên thế giới, để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bằng những lời cầu nguyện khiêm nhường và liên lỉ. Khi đó, như bị kích động bởi một niềm ao ước thánh thiện, linh hồn được nâng lên cao và mở mắt tâm trí ra, chiêm ngưỡng tình yêu của Chúa. Linh hồn liền nhìn thấy và cảm nhận ngay mình phải hết sức yêu mến và tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa bằng việc cứu vớt các linh hồn. Linh hồn hiểu rằng đó là ơn gọi của các đầy tớ Thiên Chúa, cũng là ơn gọi đặc biệt mà đấng chân lý vĩnh cửu đã dành cho người cha thiêng liêng của mình. Linh hồn luôn giải bày tâm hồn mình với người cha ấy trước mặt Thiên Chúa tốt lành. Xin Chúa ban cho ông ánh sáng của ân sủng, để ông chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Câu 20. Không chịu đựng những gian truân cách nhẫn nhục thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa khuyến dụ linh hồn và cha thiêng liêng của linh hồn, hãy chấp nhận mọi gian truân một cách thật nhẫn nại. Khi ấy, đáp lại lời cầu xin thứ ba của linh hồn theo niềm ước ao ơn cứu độ cho cha thiêng liêng mình, Thiên Chúa đã nói với linh hồn rằng: Con ơi, cha muốn chính bản thân ông hãy tìm cách làm vui lòng cha bằng sự khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn, và ông hãy nhiệt thành lo việc ấy. Nhưng để làm việc đó, cả ông, cả con và bất cứ ai cũng không đạt được nếu không chịu sự bách hại theo mức cha đã định liệu, đúng như cha đã nói với con. Vậy nếu các con muốn thấy cha được tôn vinh trong hội thánh, các con phải yêu mến những đau khổ và phải quyết chí chấp nhận đau khổ cách thật nhẫn nại. Đó là dấu để cha biết con và cha thiêng liêng của con, cũng như các tôi tớ khác của cha, các con thực sự tìm kiếm vinh quang của cha. Khi đó, ông sẽ là đứa con rất yêu dấu của cha. Ông và những tôi tớ khác của cha sẽ được dựa đầu trên ngực con độc nhất của cha. Cha đã ban con một cha làm cây cầu, để tất cả chúng con có thể đạt tới cùng đích của mình, lãnh nhận hoa trái của tất cả những đau khổ mà các con đã chịu đựng vì yêu mến cha. Câu 21. Con đường dẫn lên trời đã bị cắt đứt vì tội bất tuân phục của Adam, nhưng Thiên Chúa đã làm con Ngài trở thành cây cầu để người ta có thể qua đó mà lên trời. Như cha đã nói với con, cha đã dùng ngôi lời Chúa Kitô con của cha để làm một cây cầu. Cha muốn các con là con cái cha biết rằng con đường đã bị cắt đứt do tội lỗi và sự bất tuân phục của Adam. Bởi đó, không một ai có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu. Con người không mang lại vinh quang cho cha như đáng lẽ nó phải làm, thì nó sẽ không còn nhận được sự tốt lành mà cha đã dành cho nó khi tạo thành nó. Trong những trạng huống ấy, chân lý của cha đã không được thực hiện. Chân lý của cha là cha đã sáng tạo con người theo hình ảnh cha và giống cha, để nó được hưởng sự sống muôn đời, được chia sẻ và nếm sự ngọt ngào khôn tả của cha. Nhưng sau khi con người phạm tội, cửa trời cũng như cánh cửa lòng của lòng thương xót đã đóng lại. Tội lỗi đã sản sinh ra cho con người những gai góc, đau khổ và gian truân.